Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đủ. Dọn cái này sửa kia sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành, nó kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ phải lập lại sắc, ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan, rồi nó biến ra tứ phương, tứ hướng, đông nam tây bắc. Rồi nó chuyển tới đông nam tây nam, đông nam tây bắc, trời đất hợp lại mười phương. Đó nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nổi cái tử vi không mà không biết làm. Mà hành rồi thì làm được tử vi, vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó, mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc thì tuổi đó xấu. Làm thầy để kiếm tiền, mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, và mình không chịu đọc. Thế thì tại sao thằng này nó nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự, mà đọc một cách rất dày công, đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mướn đen đọc chữ, chứ thực chất của nó chưa sử dụng. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó thằng đó là thằng khùng, ăn đâu ngồi đâu nhắm mắt, nhưng mà nó hiểu gì vậy? Nó đã dày không đọc kinh vô tự, mà đọc từ chữ một, nó đọc từ nhịp thở của nó. Nó nghe từ nhịp tim, và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó, và nó tự pha mê pháp chất của nó. Nó không còn quán trách giận hờn bất cứ một người nào, vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mặt thôi. Trong cuộc hành động hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm? Mà những ta vun bồi được cái dũng khí để tránh được bão bùng nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chữ dũng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi, đó là kinh vô tự mà đâu có ai thấy. Nhiều người nói ông Tám cứ qua loa nói vậy, nhưng mà sự thật rốt cuộc tới tuổi già rồi nghe ông Tám nói bãi trường thi, chính tôi đã thi rồi. Tôi giữ cái cảnh làm mẹ, tôi giữ cái cảnh làm cha cha, tôi giữ cảnh vui cảnh buồn, đó tất cả đều là ân nhân của tôi. Rốt cuộc tôi phải ra đi với cái thanh tịnh và sạch sẽ. Nếu không có cái đó làm sao tôi từ chối nó và tôi hy sinh nó để tôi trở về với cái gì? Tôi trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Tôi nhờ đó ngày nay tôi mới có cái vốn là tu bổ sửa chữa lại cho nó vững bình hơn. Đó là cái vốn của tôi, chứ không phải tôi làm việc này lỗ vốn đâu. Lợi hơn của bạn, lợi hơn sự đua đòi của thế gian. Cho nên trong cái thanh tịnh này mới là thấy có kết quả. Cho nên lần rồi mình thấy mình an thân hết. Đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Rồi ngược lại mình mới biết thương thiên hạ nhiều hơn. Thấy họ đang trầm luân trong bể khổ, thấy đã tự vầy xéo tâm can của họ, nhưng mà họ cũng thiếu thực tế. Cho nên mình cũng ước mong gieo được quả tốt cho họ, cái nhân tốt cho họ thì mình gieo. Cho nên mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình trong thiên hạ đấy. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở, mình thật sự phá mê phát tâm, rồi họ mới hỏi trong cách nào mà có quả tốt như thế này. đừng có chỉ cái nhân của họ có, tại họ trầm không đúng chỗ mà thôi. Con thử đất, có loại đất trầm được cây ăn trái mà loại đất không trầm được cây ăn trái, mình chỉ cho họ. Thấy không? Rồi từ từ họ làm, họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này tới người kia cũng như Đức Phật đã dạy. Không nói Đức Phật không thành công, khó thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện để tu học như Ngài, khó thành công. Và có một số không ý thức, chỉ núp bóng Ngài để đồ nhiệt mà thôi, thì cái đó không thành công. Nhưng mà sẽ thành công vì có lợi dụng và bị trừng phạt mới kêu bằng ăn năn hối cải. Nhưng mà phải nhiều kiếp mới có thành công. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn các cây cỏ đang tiến hóa chứ không có, không có tiến hóa. Nhưng mà tiến hóa thì tuần tự luật định mà thôi. Chậm muốn mau thì phải tự tu. Đó, cho nên Đức Thích Ca nghe đúng phương tiện, Ngài bỏ hy sinh cả quyền chính trị. Quan trọng nhất làm con người quyền chính trị mà hy sinh là một người ngốc nhất thế gian. Nhưng mà phải có một cái gì đổi, Ngài mới đổi chứ. Ngài cũng văng bỏ toàn tài, tại sao Ngài đổi để làm gì? Chúng ta tu, chúng ta phải truy tầm chân lý ở chỗ đó. Ngài đổi có một cái tốt hơn và đẹp hơn, mà sâu hơn Ngài không đổi. Hy sinh quá lớn. Cha mẹ bỏ, vợ con bỏ, quốc dân bỏ, quyền năng bỏ, quá lớn để đổi lấy một cái gì chắc quan trọng hơn cái kia. Thấy không? Cho nên Ngài ở trong cảnh đời đời trong tâm thức của mọi người. Nếu mọi người hiểu Ngài thay mình yêu hẹn thật, càng hiểu Ngài mình thấy mình càng yêu hẹn, càng trì trệ, càng lười biếng, càng ngu muội khờ dại. Chấp nhận điều đó đi, để hy sinh tất cả tâm thức chúng ta công hiến. Cũng như Ngài ngồi giữa trời vẫn sống, trả lại cái khả năng sẵn có của thế gian cho Thượng Đế và thực hiện chữ hiếu đôi của Thượng Đế. Chứ Đức Phật đâu có bỏ Thượng Đế. Ngài sống với siêu nhiên, sống với đấng tạo hóa, sống với muôn loài vạn vật, không sống trong cung Nga Mỹ nữa. Cho nên Ngài mới thành đạo. Chúng sanh hiểu lầm, đề cao Ngài là duy nhất. Ngài đâu có đề cao Ngài. Ngài đã nói kết luận một câu là nhân nhân giai thành Phật. Ta là người thực chứng, các người là người đi sau. Tại mình không chịu đi làm sao mình có thành Phật. Thì cái đó là nói lời thì không, không phải như vậy. Bởi vì cái lục quân bình nó phải đi trong cái bánh xe tiến hóa như vậy. Có kẻ thành công và kẻ chưa thành công, cái lục nó phải có như vậy. Cho nên cái mà Thượng Đế làm chỉ đưa tới toàn thiện, toàn giác. Cái Thượng Đế không có ngu sững hơn chúng ta. Dù cho người đó đi xuống nhưng mà vẫn học để cho nó gia tăng cái dũng hơn, thì nó phải đi một vòng quanh của cái bánh xe tiến hóa như vậy. Đó là luật quân vận. Bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ, mà chỉ người lười biếng không chịu bị loại ra khỏi bánh xe mà thôi. Không lời không lỗ đâu, chân lý không dư và không thiếu, lúc nào cũng là quân vận. Cái đó là phóng ra ngoài. nhưng mà phải qua một cái điều luyện lâu hơn nữa. Nhưng mà cái bánh xe nó vẫn chạy, vừa phóng rồi cũng vừa thông, nó mới trở về lục quân bình. Nhưng mà khi mà đạt tới sáng suốt rồi, mình phải thấy rằng cái luật siêu nhiên là cái luật quan trọng. Mình phải cấp bách đi lên, không có trì trệ nữa. Nếu mình lý luận trong trì trệ thì tạo thế kẹt cho chính mình.
Thầy nói con sẽ biết tới bây giờ con tìm con hiểu.
Cho nên những người tu á, nó là gia công hơn. Người thường họ chỉ sống bình thường thôi. Rồi một ngày nào đó cũng như là một ngàn kiếp mới hiểu đạo, thì phải đúng một ngàn kiếp. Còn ở đây mình đi tắt thì mình phải gia công. Vì mình thấy đây là điều hữu ích thì mình phải gia công. Cho nên có cái phương tiện để dẫn tiến. Mà ai dẫn giờ? Tin ai bây giờ? Kỳ thật mọi người tin nơi khả năng sẵn có của chính mình. Nếu cái pháp đưa ra mà nó không tin khả năng sẵn có của chính nó thì cái pháp nó đâu có sai được. Thấy không? Thì người xài nó là người quan trọng. Mà tin nơi khả năng của mình có thể lái được chiếc thuyền này không? Mà tin nơi khả năng của mình có thể lái thì mình phải tự lái, không có nhờ người ta lái được. Nếu nhờ người ta lấy dùng thì mình mất tự chủ rồi. Cho nên quan trọng của người tu phải ý thức điều này. Nếu không ý thức điều này thì một nháy mắt là bị người ta lợi dụng và ta lái mình vô trong cái cõi chính trị chiến đấu một cách vô lý mà thôi. Cho nên tôi nói là tự tu, tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Kể cả người truyền pháp phải phê bình thẳng thắn người truyền pháp. Đó là đúng. Từ hồi nào giờ bị như thế thôi. Nhưng mà tăng đờ vì sự thương yêu quý mến, tôn trọng đề cao, nhưng mà luôn luôn bị bài bác. Người truyền pháp không chấp nhận điều đó. Ở trong bình đẳng cao đó học hỏi để hiểu rõ luật quân bình càng sớm càng tốt. Thì có biết nhiều đâu. Thế tại sao nó cái pháp vô vi? Vô vi là nhất trần bất nhiễm mà. Còn chút bụi nhiễm không được. Chứ mình vô vi. Cho nên người tu vô vi bị ta chọc còn giận. Đó là mình thấy bụi còn nhiều quá. Bụi nhiều quá. Nó bám. Bây giờ mình phải hy sinh cái đó. Chịu dúa đi. Chịu ta chửi là chịu dúa. Chịu ta trà đạp chịu mài. Chịu đánh bóng nên là ra liền. Tại
sao bị khảo hoài vậy thầy?
Đó là chịu dúa đó. Bị dúa, bị mài. Người tu vô vi là phải chịu trận. Có nói đơn bởi vì mình đi đường gấp. Bởi vì thà là còn nếu là mình để một ngàn kiếp nó mới thành đạo. Lâu lâu dúa một cái. Mình không thấy nhưng mà cũng vẫn bị dúa. Vậy ta cho mình dúa luôn đi. Mà dúa một trận kinh khủng rồi thấy sung sướng. Người tu vô vi đâu có sợ. Không không nào. Có khóc có gì đâu, nó cũng nhẹ. Cho nên vô vi nó hay ở chỗ đó. Vậy cấp bách mà. Bị từ trên kia mà đi xuống qua với bao nhiêu giai đoạn, Bởi con đường này bây giờ nó bị nghĩa là cũng như cỏ mọc đầy hết. Bây giờ mình đi lên thế nào cũng bị. Cái này chích thì cái kia cũng đâm à. Mà đi chậm cũng bị, mà đi mau cũng bị. Vậy ta đi luôn đi. Tôi là người bị khảo mấy chục năm rồi. Tư tu năn nỉ lại lục chỉ cho tu qua bữa sau đứng trước cửa chửi. Thích kể chứ sao giờ bây giờ mình cảm ơn à. Mình nghĩ cái người chửi mình là người ta cũng ăn cơm, uống nước, cũng tốn hao lực lượng nó mới tới nó chửi mình để coi thử mình thanh tịnh không. Nhưng mình phải chấp nhận cười, trình độ mới tới đó. Từ từ một lần thờ nào đó nó thức tỉnh thì viết cái thơ thiệt dài ăn năn hối cải. Mà ai chấp nó mà nó ăn năn hối cải. Bởi vì mình cảm ơn nó không hết. Kiếm nó để đền ơn mà nó cứ tránh mình hoài.